SBS Việt ngữ.
Nam Sơn chào mừng quý vị đến với chuyên mục Á Châu ngày nay của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, tuần qua Biển Đông có nhiều diễn tiến rất đáng chú ý. Dư luận hiện đang chú ý theo dõi việc Trung Quốc dự định sẽ đưa dàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai là Đông Phương 13-2 vào lưu vực Vịnh Bắc Bộ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tuyên bố là các cơ quan chức năng của nước này đang xác minh thông tin về việc giàn khoan nói trên của Trung Quốc đang hoạt động ở Biển Đông. Nhưng bên cạnh đó, cũng trong khu vực Đông Nam Á, thì tình hình Philippines cũng nóng không kém, với chuyện là có hàng trăm tàu cá của Trung Quốc đến gần đảo Thị Tứ. Rồi Hoa Kỳ và Philippines đã thảo luận về việc triển khai tên lửa ở Biển Đông. Hôm 4 tháng 4 vừa rồi, thì Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte cũng đã dọa cảm tử nếu Bắc Kinh vượt qua lằn ranh đỏ ở Biển Đông. Còn với Việt Nam, có hàng loạt các chỉ dấu cho thấy sự xích lại gần hơn với Hoa Kỳ và có tin là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước của Việt Nam, chuẩn bị sang thăm Hoa Kỳ. Vậy liệu tất cả những diễn tiến như vậy có mối liên hệ móc xích vào với nhau hay không? Và giả như Việt Nam và Hoa Kỳ hình thành một mối quan hệ đối tác chiến lược, thì điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cục diện Biển Đông cũng như là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc? Để lý giải cho những câu hỏi trên, chúng tôi đã mời giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, là chuyên gia về chính trị và bang giao quốc tế của Đại học George Mason, Hoa Kỳ, và cũng là học giả không thường trú của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tức là CSIS, ở thủ đô Washington. Trước hết, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận lời tham gia vào chương trình Á Châu ngày nay kỳ này của SBS Việt ngữ. Xin bắt đầu chương trình tối nay bằng những diễn tiến mới nhất tại Philippines. Thưa ông, vì sao mà gần đây, Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte đã phải tuyên bố là sẽ tự thủ, trong khi thì lâu nay, ông Duterte vẫn áp dụng cái cách tiếp cận là không đối đầu với Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp lãnh thổ?
Ông Duterte hiện nay đương lâm vào cái tình trạng mà người ta gọi là con giun xéo lắm cũng phải quằn. Trong 3 cái tháng đầu năm nay, suốt từ tháng Giêng cho đến tháng 3 đó, thì chính phủ Duterte đã cho biết rằng là có đến hơn 100 tàu lớn nhỏ của Trung Quốc đang bao bọc lấy Sandy Cay, cái đảo mà Việt Nam gọi là đảo Thị Tứ đó, vì sợ bị đảo bao vây rồi bị liệt dần mất dần biển, cho nên ông ấy phải la làng lên. Ngay từ khi mà ông ấy lên cầm quyền thì ông Duterte đã theo một chính sách là chống Hoa Kỳ và hòa hoãn với Trung Quốc để hy vọng thủ lợi về kinh tế và mong Trung Quốc tương tay trong tranh chấp chủ quyền. Nhưng nay thấy chính sách này không có hiệu quả nữa, cho nên cả ông Tổng thống Duterte lẫn ông Ngoại trưởng Philippines đều nói đến tầm quan trọng trong liên minh quân sự với Mỹ. Nhất là sau khi ông Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đầu tháng 3 vừa qua đã xác định là hiệp ước phòng thủ của Mỹ Phi vẫn còn cái hiệu lực và Mỹ có nhiệm vụ phải bảo vệ Phi nếu Phi bị tấn công. Chính sách bất nhất này hiện nay không có hậu quả. Nhưng cái chuyện mà ông kêu la làng đến ấy là ông muốn dùng cái hiệp ước quân sự Mỹ và Philippines để dọa Trung Quốc nên nương tay đối với ông ấy.
Thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, vậy thì những diễn tiến mới nhất tại Philippines có khiến các nước Đông Nam Á sẽ xích lại gần hơn trong cái mối quan hệ với Hoa Kỳ hay không?
Thật ra thì các nước Đông Nam Á vẫn muốn gần xích lại Hoa Kỳ. Cái điều của họ là họ sợ rằng là châu bò đánh nhau vùi mũi chết. Cho nên họ không muốn hai nước ấy đánh nhau, nhưng mà họ cũng sợ nếu hai nước nó hòa với nhau thì nó chia cái vùng ảnh hưởng thì họ cũng bị thiệt. Thế nhưng mà vậy, một đằng thì họ muốn xích với Hoa Kỳ, nhưng mà hiện nay thì họ khó có thể tin tưởng vào cái sự cam kết của Hoa Kỳ. Nhất là vì những cái việc yếu tố gần đây của chính quyền Trump đã làm suy yếu cái sự cam kết và sự hiện diện của Hoa Kỳ vùng này. Đặc biệt là tôi kể một vài điểm như là việc ông Trump rút khỏi Hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, việc ông Trump tiếp tục ca tụng lãnh tụ Trung Quốc, việc ông Trump ủng hộ việc xây dựng một mối quan hệ đặc biệt các nước lớn là do ông Tập Cận Bình chủ trương. Cái này là tức là hai nước lớn nói chuyện với nhau kể các nước nhỏ và Mỹ, Trung Quốc cứ việc chê chác với nhau. Thế cái việc mà chính là hiện nay chúng ta thấy là cái việc ông Trump quan tâm đến quyền lợi kinh tế của Mỹ và quyền lợi cá nhân của ông nhiều hơn là quyền lợi chiến lược và quyền lợi quốc gia của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến chính sách và hành động của ông Trump, khiến cho các nước nhỏ của Đông Nam Á phải lưu ý và đề phòng. Còn các tuyên bố, nếu chúng ta nhìn kỹ, xem kỹ thì chúng ta thấy những các tuyên bố cứng rắn về Biển Đông trong nhiều tháng qua đã phần lớn là đều do các nhà lãnh đạo quân sự của Mỹ đưa ra, trong khi cái vị tổng tư lệnh cao cấp nhất ấy, của họ là ông Tổng thống Trump lại coi trọng và cứ cố ve vãn ông Tập Cận Bình. Thì đó là những vấn đề mà ảnh hưởng đến sự suy luận và chính sách quốc gia Đông Nam Á.
Dạ, có phải vì thế mà chúng ta thấy rằng là khi mà đưa ra cái chính sách vào cuối năm 2018 thì ông Trump cũng đặt chú trọng nhiều hơn vào vấn đề Nam Bắc Hàn và mối liên hệ với lại là Bộ Tứ, chứ không phải là nhấn vào cái khu vực Đông Nam Á, phải không thưa ông?
Ông Trump đấy thì là về cái vấn đề Bắc Hàn ấy thì nó hơi rắc rối, nhưng mà thật sự động dễ hiểu lắm. Dễ hiểu thứ nhất là ông Trump chỉ thích cái được nổi tiếng, được người ta nói đến ấy, thì ông ấy cần một chiến thắng ngoại giao. Thì ông nghĩ rằng là ông có thể ép cái ông Bắc Hàn để ông có chiến thắng ngoại giao. Và nếu được chiến thắng ngoại giao thì ông ấy sẽ được Nobel Prize, là cái điều ông mong muốn. Thế nhưng mà bởi một đằng thì ông hấp tấp vội vã, ông tưởng là ông có thể hù họa được cái ông Kim Jong-un. Nhưng ông này thì ông ấy không, đã lợi dụng cái chuyện công tâm ấy để họ là ông làm được rất nhiều chuyện lợi cho ông ấy cả. Thế thành ra đấy, cái chuyện để ý của ông cũng làm cho ông bớt để ý đến vấn đề Đông Nam Á. Thứ hai nữa là cái thế của Mỹ bây giờ từ thời ông Trump đấy yếu hơn là Đông Nam Á rất nhiều. Nếu mà so với vị trí chiến lược ấy, thì chúng ta thấy là cái thế chiến lược của Trung Quốc ấy, ở cái vùng Đông Nam Á Biển Đông đó là thế trội yếu so với các nước nhỏ. Và nó cứ đẩy lùi dân Trung Quốc, Mỹ cứ lùi dần ra khỏi cái vùng Biển Đông đó. Thành ra vì thế là cái chính sách này đã làm cho những cái nước nhỏ rất là quan tâm, Việt Nam rất là quan tâm.
Trở lại với chuyện của Philippines, thì tôi có chú ý đến một tweet của ông Ngoại trưởng Philippines là Teodoro Longchamp hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 4 có nói rằng với Trung Quốc thì khôn ngoan nhất là tình hữu nghị, không bao giờ là đồng minh quân sự. Chuyện của Philippines, thưa ông, có thể cho chúng ta suy nghĩ gì về thế đứng của Việt Nam trong cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ?
Việt Nam thì nhiều năm nay đã đưa ra chính sách ngoại giao quốc phòng, gọi là ra chính sách ngoại giao đa phương đa diện và chính sách quốc phòng 3-0, tức là không cho phép nước ngoài có căn cứ quân sự ở Việt Nam, không gia nhập một liên minh quân sự nào và không theo nước này để chống nước khác. Thế cái mục đích của hai cái loại chính sách vừa ngoại giao vừa chính sách quốc phòng này á, là mục đích là nhằm tranh thủ hậu thuẫn của thế giới trước sức ép của Trung Quốc mà lại không làm cho Trung Quốc phải quá lo ngại. Cái hy vọng hòa hoãn để mong Trung Quốc nhẹ tay nhân nhượng trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông là có, nhưng mà đây là một cái hy vọng khó thực hiện. Cái điều quan trọng là phải có đối trọng đáng tin cậy, mà cái đối trọng đáng khí nhất là Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam lại không thể tin tưởng vào Mỹ trong hoàn cảnh này được.
Thưa giáo sư, ông vừa nói đến chính sách ngoại giao đa diện và quốc phòng 3-0 của Việt Nam, thì liệu rằng đây có phải là cách mà Việt Nam đu dây trong cái mối quan hệ giữa các cường quốc?
Cái điều đó là bắt buộc họ phải làm thôi. Còn người này có thực hiện được không là lại tùy thuộc nhiều yếu tố khác. Tôi lấy thí dụ, chẳng hạn mình muốn cân bằng giữa hai cái lực lượng, thì hai lực lượng đó in như tức tương đối, nó phải tương đối, nó có thể tương xứng với nhau. Và thứ hai, nó đều phải hiện diện cả. Thí dụ về tương xứng chẳng hạn, nhưng mà nếu mà dùng Trung Nhật Bản hay Ấn Độ đối làm đối trọng với Trung Quốc thì nó không có hiệu quả. Bởi vì họ không đủ sức. Dùng Mỹ thì có. Nhưng mà thứ hai nữa là nếu mà như vậy thì cả hai nước, tức vì thế cho người các quốc gia Đông Nam Á này, đều muốn Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình và cam kết của mình của Á Châu và nhất là vùng Thái Bình Dương. Nếu mà Mỹ rút ra, dần dần rút ra mà bị Trung Quốc đẩy ra đó, thì không còn cái thế để mà làm đu dây giữa hai nước nữa. Bởi vì nếu cái nó bỏ đi rồi thì làm sao đu dây được.
Vậy theo ông, cái xu thế mà Việt Nam xích lại gần hơn trong cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ như những cái tuyên bố gần đây, có phải là một cái sự chuyển biến trong cái chính sách ngoại giao của Việt Nam hay chỉ để dọn đường cho chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
Nếu mà nói về thay đổi đó, thì phải ngược lại năm 75 đấy, giai đoạn năm 70-80 thì là cái đó là có đối đầu. Thì nhưng mà bây giờ lại xích gần lại thì như vậy tôi là thay đổi. Nhưng mà nếu mà nói đến những vài năm gần đây đó, thì chúng ta thấy là nó không có thay đổi. Bởi vì Việt Nam rất muốn có Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược của mình. Từ năm 2013 thì Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký cái thỏa thuận ấy, là hai bên là đối tác chiến lược toàn diện với nhau rồi mà. Vâng. Thành ra nhưng mà Việt Nam thì coi đối tác chiến lược là vừa có ý nghĩa quân sự, vừa có ý nghĩa kinh tế. Cái đối tác này đó, cái sự cộng tác về quốc phòng này ấy, thì nó càng ngày càng tăng, nhưng mà nó tăng một cái chậm thôi. Cái tiến độ của cái việc tăng này đó là tùy thuộc vào sức ép của Trung Quốc và niềm tin của Việt Nam vào khả năng và cam kết của Mỹ.
Như vậy thì thưa ông, cái triển vọng của việc Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiến tới ký cái quan hệ đối tác chiến lược là như thế nào? Bởi vì trên thực tế là cái quyết định chính trị của Việt Nam thì nó rất là mong manh, và nhiều khi thì nó còn phụ thuộc vào cái ai là người có tiếng nói quyết định trong cái bộ chính trị.
Bây giờ nói về cái vấn đề ký đối tác chiến lược ấy, thì như tôi đã nói đó, là Việt Nam đã là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ toàn diện, từ Comprehensive Strategic Partnership từ năm 2013 rồi. Nó đã thành hình rồi. Vấn đề là sau thi hành nó đến mức độ nào mà thôi. Thế còn nói về vấn đề nhân sự, ảnh hưởng nhân sự đối với chính sách ấy, thì như tôi thấy đó, từ 2013 tức là lâu rồi, tức là có đến cái chính sách đó nghiêng về Mỹ cũng có từ lâu rồi. Còn về vấn đề người đó, thì chúng ta thấy là ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì ông đã nay đã ông đã nắm được cả hai chức vụ quan trọng nhất ở Việt Nam là Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước, thì tiếng nói của ông ấy là tiếng nói quyết định. Thì trong cái chuyến thăm Mỹ năm 2015, tức là cả từ 4 năm trước đấy, ông đã nhấn mạnh rằng là Hoa Kỳ là môi trường của hoạt động quan trọng nhất của ngoại giao Việt Nam mà.
Thưa ông, thế thì trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì đâu là rào cản lớn nhất cho mối quan hệ này? Có phải chăng là cái vấn đề nhân quyền đối với phía Mỹ, hay là cái tình thế tế nhị của Việt Nam trong cái mối quan hệ với Trung Quốc, hay là vì cả hai đều không có niềm tin vào lẫn nhau?
Tất cả cái gì đều có đúng cả. Còn đối với vấn đề nhân quyền ấy, thì đối với chính quyền Trump ấy, thì vấn đề nhân quyền không còn quan trọng như trước nữa. Thế còn cái rào cản lớn nhất hiện nay đó, để tăng cường cái quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam ấy, là thiếu cái niềm tin chiến lược giữa Mỹ và Việt Nam. Đó là cái rào cản lớn nhất.
Thế thì theo ông làm sao để thúc đẩy cái niềm tin chiến lược giữa hai bên ạ?
Nó rất là tùy thuộc vào Việt Nam và Mỹ.
Vâng.
Việt Nam ấy từ lâu vẫn nghĩ, vẫn lo ngại rằng là Mỹ cái dùng cái nhân quyền ấy để tìm cách thay đổi cái chế độ của Việt Nam. Thì Mỹ đã nhiều lần nói rằng chúng tôi không có ý muốn thay đổi gì cả. Gần đây trong cái cuộc họp gần đây CSIS như ông biết đấy, mà người ta nói đó, thì ông phụ tá tổng trưởng quốc phòng của Mỹ đó nói là Mỹ chỉ muốn Việt Nam một độc lập và hùng mạnh thôi, không có nói chuyện gì cả. Thành ra trước kia thì họ không tin như vậy, nhưng mà dần dần thì tôi nghĩ cho đến giai đoạn này thì Mỹ cũng biết rằng là Trung Quốc Mỹ không có quyền lợi chiến lược gì mà thay thế hay làm đảo lộn để làm gây ra tình trạng rối loạn ở Việt Nam cả. Họ biết như vậy rồi thì lòng tin nó có tương lên. Nhưng mà ngược lại đối với Mỹ đấy, một mặt cái lòng tin về cái Mỹ không can thiệp nội bộ Việt Nam nó tăng, nhưng mà cái lòng tin mà Mỹ có thể là cái đối trọng thì lại giảm, là bởi vì cái chính sách bất nhất của chính quyền Trump đó, và với những cái việc ông vừa làm đó, tạo cho cái thế mà làm cho Trung Quốc kiếm được thế thượng phong, thì thành ra vì thế khó mà có tin tưởng là ông ấy có thể giúp từ Việt Nam được cái gì cả. Thì đó là cái lý do tại sao mà Việt Nam vẫn còn phải rất là một mặt thì Trung Quốc nó đe dọa nó ngay gần, một mặt ông Mỹ ở xa thì ông cũng ua ua mà ông lại lăm le điều đình với Trung Quốc nữa. Thì trong cái sự tính toán của ông Trump ấy, thì Trung Quốc nó to hơn Việt Nam, nhưng trong sự tính toán của các cái chiến lược gia thì Trung Quốc là mối thù quan trọng nhất. Nhưng mà nếu mà ông Trump là người thích make deal, thích là thương thuyết, nếu mà ông ấy Trung Quốc cho ông một cái deal thì ông có thể nhường nhận cho khác. Và cái điểm dễ nhất là ông nhường cái chỗ mà ông yếu nhất, đó là Biển Đông.
Thưa giáo sư, giả dụ như Việt Nam và Mỹ xích lại gần nhau hơn nữa trong cái chuyến thăm lần này của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng á, thì cái điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến cái cục diện Biển Đông và cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc?
Trước hết là cái mà ông Trọng mà đi thăm Mỹ đó, thì là ông Trọng được Mỹ mời đi thăm và ông đã nhận lời, nhưng mà cái ngày giờ và lúc nào thì không có quyết định. Thành chúng ta không thể nói được là hiện nay tôi nghĩ là quá sớm để tiên đoán những cái chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà cái việc mà Mỹ với Việt Nam cộng tác là tôi thấy là Việt Nam đã có, và từ năm 2013 như tôi đã nói là đối tác chiến lược rồi. Nhưng mà cái tình hình Biển Đông ấy, từ đó, từ năm 1932 cho đến ngày nay đó, đã biến chuyển bất lợi cho Việt Nam. Có nhiều yếu tố để cho thấy như vậy. Thứ nhất là chúng ta thấy là sự lớn mạnh của Trung Quốc và cái thế áp đảo chiến lược của Trung Quốc ở cái vùng Biển Đông này. Cái thứ hai đó là Việt Nam tức là mong đợi cái sự đoàn kết của ASEAN để có một cái lập trường chung đối với Trung Quốc, thì với sự xuất hiện của ông Duterte đã gây thêm phân hóa cho cái khối ASEAN làm suy yếu đi. Cái thứ ba là cái đối trọng của chính quyền Mỹ, thì tôi đã nói là cái đối trọng của chính quyền Mỹ nó u ớ, khiến cho đến gần đây chúng ta thấy là khi ông Tư lệnh Thái Bình Dương Philip Davidson thì ông phải nói với Quốc hội rằng là hiện nay Trung Quốc có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi là Hoa Kỳ chấp nhận chiến tranh với Trung Quốc mới đảo ngược tình hình. Thì chúng ta thấy là đó là những vị trí chịu sướng những điều mà nó làm cho Việt Nam rất là bị phiền phức, là bởi vì tình thế cả khu vực thế giới đã thay đổi bất lợi cho cái gọi là chủ quyền và an ninh của Việt Nam.
Thưa giáo sư, như lúc nãy giáo sư có nhắc đến cái cuộc hội thảo về cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ do Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức tại Washington. Vậy thì tại cái cuộc hội thảo đó, những người tham dự đã đánh giá như thế nào về triển vọng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ?
Thật sự ở đây là một cuộc hội thảo nó công khai, cho nên người ta không nói hết những điều người ta muốn nói.
Vâng.
Thành ra cái mục đích của nó là có hai. Thứ nhất là inform, tức là thông tin, tạo thông tin. Và thứ hai là focus, là để cho người ta để ý đến, quan tâm đến Việt Nam. Thế thì trong những đại diện của Mỹ đó, thì chúng tôi thấy là họ lại nói cũng chưa như trước, là chúng tôi muốn Việt Nam lớn mạnh, chúng tôi rất là quan tâm đến Biển Đông, chúng tôi sẽ ở đó. Thế thì thành ra cũng vẫn là những lời tuyên bố thôi. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải xem lên cái họ thi hành như thế nào thôi. Thế còn ở trong đó đấy, cũng có một ông giáo sư Georgetown cũng nêu rõ những cái thử thách về ngoại giao của Việt Nam. Ông cũng nói là như vừa nãy tôi vừa nói đấy, là cũng nói là Việt Nam cái tình hình khu vực và thế giới đã biến chuyển một cách bất thuận lợi và tạo ra những thử thách lớn cho chính sách ngoại giao của Việt Nam.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia chương trình của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.